Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Sáu ngày 7 tháng 4 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin gần 2/3 người Úc ở nhà trong dịp lễ Phục sinh. Hãng tin Yahoo News cho hay, gần 2/3 người Úc đã ở nhà trong dịp lễ Phục sinh này do áp lực chi phí sinh hoạt, thời tiết ẩm ướt và cảnh báo du lịch làm cản trở các kế hoạch nghỉ lễ trong kỳ nghỉ cuối tuần dài. Theo một cuộc khảo sát do Diễn đàn Du lịch và Giao thông Úc thực hiện, khoảng 64% người Úc cho biết họ không đi xa trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh, và 40% người được hỏi trả lời rằng họ không đủ khả năng chi trả chỗ ở hoặc chi phí đi lại. Trong khoảng 36% người đi du lịch thì chủ yếu đi nghỉ gần chứ cũng không đi chơi xa. Kết quả cuộc điều tra cũng cho thấy có tới 57% người nói rằng áp lực giá cả sinh hoạt tăng cao đã ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch dịp lễ Phục sinh. Trong đó, giá cả thực phẩm, giá xăng dầu, giá năng lượng và lãi suất tăng cao là những mối lo ngại lớn nhất của người Úc. Bên cạnh đó, 40% người Úc cho rằng không thể chi trả các chi phí lưu trú và vé máy bay cho kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ lễ Phục sinh là kỳ nghỉ lễ dài và lớn thứ hai trong năm của Úc, và người dân Úc thường đi du lịch dài ngày cùng với gia đình nhân dịp này. Tuy nhiên, cuộc điều tra đã phản ánh rõ những khó khăn kinh tế mà người dân Úc đang phải đối mặt trong bối cảnh giá cả leo thang chóng mặt khiến họ phải thắt lưng buộc bụng và ảnh hưởng đến các kế hoạch du lịch trong dịp lễ Phục sinh. Bất chấp sự suy giảm niềm tin của người tiêu dùng, hàng triệu hành khách đã đi qua các sân bay quốc gia, đánh dấu dịp cuối tuần bận rộn nhất kể từ trước đại dịch. Gần 7 triệu khách du lịch đã đến các sân bay ở Sydney, Melbourne, Brisbane và Adelaide trong thời gian nghỉ lễ Phục sinh. Năm thanh thiếu niên đã bị bắt sau khi một chiếc xe bị đánh cắp bị lật ở bên ngoài một trung tâm mua sắm ở vùng Preston vào chiều ngày 5 tháng 4. Cảnh sát đã phát hiện chiếc xe hơi bị đánh cắp bên ngoài trung tâm mua sắm trên đường Cranbourne Preston vào khoảng 4 giờ 50 phút chiều hôm đó. Các nhân viên cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường, và khi lần theo vệt cao su sẫm màu trên mặt đường thì họ phát hiện một chiếc Mercedes bị lật úp. Chiếc xe bị đánh cắp từ khu vực Bowen North vào ngày 1 tháng 4. Các nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy một nhóm thanh thiếu niên bỏ trốn từ hiện trường vụ tai nạn về phía đường Dean Street. Với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, cảnh sát đã bắt giữ nhóm thanh thiếu niên này không lâu sau đó. Một thiếu niên 14 tuổi đến từ vùng Ararat cùng một thiếu niên 15 tuổi đến từ vùng Harlem bị buộc tội trộm cắp xe cơ giới và trộm cắp gây hậu quả xấu. Cả hai sẽ phải ra trình diện tại tòa án trẻ em. Một thiếu niên khác 12 tuổi đến từ vùng Dandenong và một thiếu niên 14 tuổi đến từ vùng Hyatt đã tạm thời được phóng thích và dự kiến sẽ bị buộc tội sau khi bị tòa án triệu tập. Nghi phạm còn lại là một thiếu niên 15 tuổi đến từ vùng Dandenong, đang được điều trị trong bệnh viện và bị cảnh sát giám sát. Một trường Anh giáo ở phía đông thành phố Perth thuộc bang Tây Úc phải đóng cửa cho đến hết học kỳ này do sự cố mất điện và cần nhiều ngày để khắc phục. Hãng tin The Age đưa tin, trường John Wollaston Anglican Community School gần vùng ngoại ô Champion Lakes không thể bật máy lạnh, sử dụng hệ thống công nghệ thông tin hoặc căng tin do sự cố cúp điện xảy ra vào ngày 3 tháng 4. Nhà trường thông báo đóng cửa đến hết ngày 6 tháng 5, ngày cuối cùng của học kỳ này, và hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố mất điện phức tạp vừa nêu. Nhà trường cho biết phụ huynh vẫn có thể gửi con đến trường nếu phải đi làm, không thể trông chừng con em họ ở nhà, và nhà trường cũng sẽ điều động giáo viên trông coi học sinh tại trường. Hiệu trưởng của trường John Wollaston Anglican Community School, bà Anne Ford, nói rằng rất ít học sinh, khoảng 24 em đã đến trường vào ngày 3 tháng 4 và được giáo viên trông chừng, trong khi thực hiện các hoạt động trên lớp theo sự hướng dẫn của giáo viên. Các nhân viên của trường đã tạm chuyển sang làm các công việc hành chính và lập kế hoạch. Chúng tôi rất mong có điện trở lại. Cảnh sát đã buộc tội một người đàn ông có liên quan đến vụ tấn công một gia đình trẻ tại một trạm xăng ở vùng Huntingdale vào ngày 17 tháng 3. Sáng ngày 3 tháng 4 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 47 tuổi đến từ vùng Clayton South có liên quan đến vụ việc này. Người đàn ông bị cáo buộc đã đá và đấm vào một chiếc xe hơi chở phụ nữ mang thai. Vụ tấn công này xảy ra khi chồng và đứa con trai 5 tuổi của người phụ nữ mang thai đang trả tiền đổ xăng. Và kẻ phạm tội đe dọa sẽ sát hại người phụ nữ này nếu cô không mở cửa xe hơi. Tên này sau đó đã lái xe mô tô bỏ đi. Nghi phạm bị buộc tội đe dọa giết người, gây thiệt hại hình sự, lái xe không có bằng lái, điều khiển phương tiện không đăng ký và phạm tội trong khi đang được tại ngoại. Nghi phạm đã bị tạm giam liên quan đến những cáo buộc này và sẽ phải ra trình diện tại tòa án sơ thẩm Morabin vào ngày 12 tháng 4. Hãng tin 7 News đưa tin, hàng ngàn nhân viên xây dựng ở Melbourne đã đình công và biểu tình để phản đối mức lương, đồng thời yêu cầu tăng lương ít nhất 7% để phù hợp với mức tăng chi phí sinh hoạt. Cuộc biểu tình nổ ra ở khu vực trung tâm thành phố Melbourne vào sáng ngày 5 tháng 4, dưới sự điều hành của Công đoàn Xây dựng, Lâm nghiệp, Hàng hải, Khai thác mỏ và Năng lượng, chỉ vài ngày sau sự sụp đổ của công ty xây dựng Porter Davis. Ước tính khoảng 15.000 nhân viên xây dựng đã xuống đường biểu tình, và người đứng đầu Công đoàn Xây dựng, Lâm nghiệp, Hàng hải, Khai thác mỏ và Năng lượng, John Secker, đã phát biểu trước đám đông. Trong một tuyên bố, thư ký quốc gia của công đoàn, Jack Smith, cho biết, cuộc biểu tình cũng nhằm nhấn mạnh rằng cần có một đơn vị giám sát hiệu quả tại nơi làm việc, bởi vì ba vấn đề lớn nhất đang xảy ra trong ngành xây dựng hiện nay là ăn chặn tiền lương, ký hợp đồng giả và công ty mất khả năng thanh toán. Ông Smith cũng chỉ trích thanh tra viên phụ trách công bằng việc làm đã không làm việc hiệu quả và cũng vắng mặt giữa lúc công ty Porter Davis sụp đổ, khiến hàng trăm người lao động bị mất việc làm. Ngoài ra, ông Smith cũng kêu gọi chính phủ liên bang và chính quyền bang cấm sử dụng và nhập khẩu đá nhân tạo do nguy cơ gây ra các bệnh về phổi, chẳng hạn như bệnh bụi phổi Silic. Đội điều tra tội phạm thuộc Hội đồng thành phố Hume đã buộc tội một thiếu niên có liên quan đến 15 vụ trộm xảy ra ở vùng Greenvale trong vòng 4 ngày liên tiếp hồi tháng 3. Cảnh sát cho biết, thiếu niên này đã cố ý đột nhập vào ít nhất 15 căn nhà hoặc đột nhập trái phép vào trong những chiếc xe hơi từ đầu giờ sáng ngày 20 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3. Thiếu niên này bị cáo buộc đã đột nhập vào nhiều nhà dân từ cửa ra vào, cửa sổ và cậy cửa xe hơi. Nếu phát hiện cửa nhà dân hoặc cửa xe hơi bị khóa, thì nghi phạm liền bỏ trốn. Cảnh sát cho biết, nghi phạm đã đập vỡ cửa kính của 3 chiếc xe hơi để lấy cắp đồ đạc ở bên trong. Tất cả các vụ đột nhập đều xảy ra ở vùng ngoại ô Greenvale, cụ thể là trên các tuyến đường Caroline, Nirvana Court, Session Road và Edera Circuit. Cảnh sát đã thực thi lệnh bắt giữ nghi phạm 17 tuổi ngụ tại vùng Greenvale vào sáng ngày 3 tháng 4. Nghi phạm bị buộc tội với nhiều tội danh, gồm tội cố ý trộm cắp gây hậu quả nghiêm trọng, cố ý trộm cắp và trộm cắp tài sản. Nghi phạm đã được bảo lãnh và ra hầu tòa tại tòa án trẻ em vào ngày 4 tháng 4.
Vậy là bạn đang tìm kiếm điều gì hơn thế nữa? Còn hơn cả việc đi cùng một chuyến tàu? Đi bộ đến cùng một văn phòng, nhìn thấy những khuôn mặt giống nhau, ngồi cùng bàn và làm công việc như cũ. Victoriapolis được tạo ra dành cho những người đang tìm kiếm một nghề nghiệp với nhiều thử thách hơn, hứng thú hơn, nhiều mục tiêu hơn và nhiều khả năng hơn. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy tìm kiếm Police Careers ngay hôm nay. Victoriapolis còn hơn thế nữa. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang dỡ bỏ giao lộ đồng cấp nguy hiểm và tắc nghẽn ở Deer Park và V-Line, đang hoàn tất việc bảo trì quan trọng. Trong khi chúng tôi thực hiện, sẽ có sự gián đoạn trên các phần của tuyến Geelong từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Cũng sẽ có sự gián đoạn trên tuyến Ballarat vào khoảng tháng 4. Dự kiến sẽ có sự chậm trễ đáng kể. Để kiểm tra trước khi bạn di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô là bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999 1526. ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413 922 958, 0413 922 958, 0413 922 958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Chính phủ Victoria đang hỗ trợ giảm giá cho các tấm thu năng lượng mặt trời, pin và nước nóng năng lượng mặt trời để giúp người dân Victoria tiết kiệm năng lượng. Các hộ gia đình đang tiết kiệm hơn $1,000 mỗi năm sau khi chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời. Truy cập solar.vic.gov.au/apply. Để được trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi dịch vụ biên dịch và phiên dịch theo số 131450. Tiết kiệm bằng năng lượng mặt trời, điều đó thật đơn giản. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Nhà điều hành giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới Binance sẽ đóng cửa hoạt động kinh doanh phái sinh tại Úc sau khi từ bỏ giấy phép dịch vụ tài chính vào ngày 6 tháng 4. Trong bối cảnh Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc mở cuộc điều tra nhằm vào hoạt động của công ty. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc, ông Joe Longo cho biết, vấn đề cấp phép phân loại khách bán buôn và bán lẻ theo quy định pháp luật là rất quan trọng. Do đó, việc đánh giá của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc về những vấn đề của Binance có bao gồm tập trung vào mức độ thiệt hại của người tiêu dùng. Vào hôm 6 tháng 4, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc đã hủy các dịch vụ tài chính của công ty Orchard Trading, công ty phái sinh của Binance, được cấp phép. Theo đó, tất cả các vị trí của công ty ngừng hoạt động trước ngày 21 tháng 4. Giấy phép dịch vụ tài chính ủy quyền của Binance cho phép phát hành các hợp đồng phái sinh và ngoại hối. Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc cho biết, việc đóng cửa này sẽ không ảnh hưởng đến người Úc sử dụng sản phẩm giao dịch trọng điểm của công ty này. Công ty OpenAI, chủ sở hữu ứng dụng ChatGPT, đang đối mặt với nguy cơ bị kiện tại Victoria. Cụ thể, ông Brian Hood, thị trưởng khu vực địa phương Hampshire ở Victoria, tuyên bố sẽ khởi kiện OpenAI nếu công ty này không đính chính thông tin sai sự thật trên ChatGPT, cho rằng ông từng nhận hối lộ trong vụ bê bối liên quan đến một công ty con của Ngân hàng Dự trữ Úc vào đầu những năm 2000. Các luật sư đại diện của ông Brian Hood cho biết, họ đã gửi một lá thư đến OpenAI vào ngày 21 tháng 3, trong đó đề nghị công ty này khắc phục những lỗi sai về thông tin trong vòng 28 ngày, nếu không sẽ phải đối mặt với một vụ kiện xúc phạm danh dự người khác. Đến nay, công ty có trụ sở tại Mỹ vẫn chưa hồi đáp bức thư pháp lý của ông Hood. Nếu ông Hood khởi kiện, đây có thể là lần đầu tiên một cá nhân kiện chủ sở hữu ChatGPT liên quan đến những sản phẩm ngôn ngữ tự động do ứng dụng dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo này đưa ra. Chi phí bồi thường thiệt hại do làm tổn hại danh dự người khác tại Úc lên đến $400,000. Tổ chức khoa học và nghiên cứu công nghiệp khối Thịnh Vượng Chung đã phát triển công nghệ mới hỗ trợ các nỗ lực rà phá bom mìn trên toàn cầu. Công cụ mới sử dụng công nghệ cộng hưởng từ có khả năng phát hiện dấu hiệu của phân tử chất nổ được sử dụng trong bom mìn. Nó đáng tin cậy hơn các máy dò kim loại khác hiện đang được sử dụng để phát hiện bom mìn và cũng tiết kiệm chi phí hơn. Tổ chức khoa học và nghiên cứu công nghiệp khối Thịnh Vượng Chung đã thành lập một công ty mới mang tên Ambridge để phát triển công nghệ này thành các máy dò cầm tay. Ước tính có khoảng hơn 100 triệu bãi mìn nằm dưới mặt đất trên toàn cầu và chúng là nguyên nhân gây ra khoảng 6.500 thương vong mỗi năm. Chính phủ Úc đã dành một phần trong ngân sách liên bang để tài trợ các tổ chức văn hóa hàng đầu của Úc thoát khỏi tình trạng xuống cấp. Trong các phát biểu ngày 5 tháng 4, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Bộ trưởng Nghệ thuật Tony Burke thông báo ngân sách liên bang giai đoạn năm 2023-2024 sẽ bao gồm khoản tài trợ trị giá $535.3 triệu để bảo tồn 9 tổ chức sưu tập quốc gia. Trong số 9 bảo tàng, kho lưu trữ và phòng trưng bày được tài trợ có 7 tổ chức đặt tại vùng lãnh thổ thủ đô, đang lưu giữ khoảng 54 triệu hiện vật. Các tổ chức văn hóa tại Úc từ lâu đã lên tiếng phàn nàn về tình trạng thiếu nguồn kinh phí, khiến họ không thể bảo trì các tòa nhà cũ kỹ, mặc dù chúng chứa đựng nhiều giá trị văn hóa. Thủ tướng Albanese cho biết, ngoài việc tài trợ này, chính phủ liên bang cũng đặt ra quy định giám sát rõ ràng đối với những tác phẩm nghệ thuật tại các tổ chức sưu tập quốc gia để đảm bảo chúng không tiếp tục rơi vào tình trạng hư hỏng. Chính phủ liên bang vừa công bố dữ liệu cho thấy một lượng lớn xe hơi chủ yếu đến từ Trung Quốc không đáp ứng yêu cầu an toàn sinh học của Úc trong năm 2022. Theo báo cáo này, có khoảng 26.000 xe không đáp ứng BACEN, một hệ thống các điều kiện nhập khẩu an toàn sinh học của chính phủ Úc. Điều này đã khiến nhiều cảng tại Úc bị tắc nghẽn và chậm trễ bàn giao xe cho khách. Việc tắc nghẽn đến từ thời gian khử khuẩn tại cảng tương đối lâu. Mỗi trạm khử khuẩn chỉ có thể xử lý tối đa 6-9 xe mỗi giờ, tức là khoảng 120-220 xe trong 24 giờ. Trong khi đó, có khoảng 3.000 xe được dỡ khỏi container trong 24 giờ. Đây là lần đầu tiên chính phủ Úc công bố thông tin chi tiết các quốc gia có mối đe dọa an toàn sinh học lớn nhất đối với xe hơi nhập khẩu. Trung Quốc đứng đầu danh sách này với gần 11.000 xe cần được khử trùng các rủi ro an toàn sinh học. Số lượng xe bị nhiễm khuẩn chiếm 7,3% trong tổng lượng xe Trung Quốc nhập khẩu vào Úc trong năm vừa qua. Xếp sau Trung Quốc là Thái Lan với khoảng 4.200 xe cần khử khuẩn. Tây Ban Nha và Nhật Bản là những quốc gia nguy hại an toàn sinh học tiếp theo. Một nữ du khách người Úc vừa bị cơ quan nhập cư Indonesia trục xuất sau khi cô tranh cãi với cảnh sát về việc đi xe không đội nón bảo hiểm. Vụ việc xảy ra khi cô Mattia Daniel đang đi xe máy trên một tuyến đường đông đúc tại điểm tham quan nổi tiếng ở North Kuta thì bị cảnh sát dừng xe vì không đội nón bảo hiểm. Nhưng cô từ chối tuân theo yêu cầu dừng lại của cảnh sát. Mức phạt cho vi phạm này là khoảng 17 đô la. Cô Daniel sau đó đã tranh cãi dữ dội với nhân viên cảnh sát và sự việc này khiến cô bị trục xuất khỏi Indonesia. Thời gian gần đây, hàng loạt khách du lịch nước ngoài đã bị trục xuất khỏi Bali khi chính phủ Indonesia tuyên bố sẽ có các biện pháp nghiêm khắc nhằm vào người nước ngoài vi phạm luật và quy định của nước sở tại, bao gồm các nguyên tắc tôn giáo địa phương. Một bé gái ở độ tuổi học sinh tiểu học đã được trực thăng cấp cứu đưa đến bệnh viện sau khi bị chó dingo tấn công trên đảo Fraser. Các nhân viên cứu hộ cho biết con chó dingo đã cố gắng kéo cô bé và được cho là đã giữ nạn nhân dưới nước trong vài giây. Các thành viên trong gia đình của cô bé ở gần đó đã nỗ lực giải thoát nạn nhân khỏi con chó dingo, song cô bé đã bị các vết cắn ở đầu và ngón tay. Các nhân viên y tế điều trị cho nạn nhân tại hiện trường trước khi cô bé được đưa đến bệnh viện. Theo tổ chức công viên và động vật hoang dã Queensland, bé gái này đang bơi trong một đầm nước cạn thì con chó dingo tiếp cận từ phía sau và tấn công đầu của nạn nhân. Con vật trong vụ việc được cho là một con chó dingo đực không được gắn thẻ và các nhân viên kiểm lâm đang điều tra về vụ việc này. Đảo Fraser ở bang Queensland là một địa điểm du lịch nổi tiếng được công nhận là di sản thế giới, cũng là nơi sinh sống của khoảng 200 con chó dingo hoang dã. Nhà chức trách địa phương đã đưa ra những quy tắc nghiêm ngặt về việc cho chó dingo ăn, với những khoản phạt nặng đối với bất cứ người nào vi phạm. Elizabeth Redmark là một phụ nữ 70 tuổi độc thân ở thị trấn Southport thuộc khu vực ngoại ô của thành phố Gold Coast, bang Queensland. Vào năm 2017, bà đã hẹn hò trực tuyến với John Hill. Mặc dù chưa bao giờ gặp trực tiếp John Hill hay thậm chí nói chuyện qua video với người này, bà Elizabeth vẫn tin rằng ông ta là định mệnh của bà. John Hill đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của bà và nhờ bà mua tiền ảo Bitcoin. Bất chấp cảnh báo của cảnh sát Liên bang Úc vào năm 2018, trong khoảng thời gian từ tháng 5 tới tháng 10 năm 2020, bà đã nhận tổng cộng 408.000 đô la rồi dùng tất cả mua tiền ảo Bitcoin. Vào tháng 12 năm 2020, cảnh sát đã bắt giữ bà với cáo buộc rửa tiền cho kẻ phạm tội. Quá trình xét xử bà Elizabeth Redmark bắt đầu từ năm 2023. Thẩm phán tỏ ra ngạc nhiên khi biết bị cáo đã phớt lờ cảnh báo của cảnh sát Liên bang Úc về việc nhận tiền của tội phạm. Người phụ nữ 70 tuổi này bị tuyên mức án 30 tháng tù nhưng cho phép hoãn thi hành án trong 3 năm. Một phụ nữ ở Victoria đã bị buộc tội sát hại chồng vì muốn thoát khỏi cảnh bị bạo hành và kiểm soát trong nhiều năm. Vụ án xảy ra vào tháng 9 năm 2020 tại thị trấn Walpup ở phía tây bắc bang Victoria. Rebecca Penn, 43 tuổi, bị cáo buộc sát hại người chồng hơn 25 tuổi của mình là ông Noel Penn, 68 tuổi. Rebecca đã tẩm thuốc mê vào những chiếc bánh quy do bà làm rồi đưa cho chồng ăn. Sau khi ăn 2 chiếc bánh quy, ông Noel nhanh chóng rơi vào tình trạng bất tỉnh rồi tử vong vì dùng thuốc quá liều. Nhận thấy chồng đã tử vong, Rebecca giấu thi thể của chồng vào trong tủ đông đặt ở phía sau nhà. Khi bị cảnh sát hỏi về tung tích của ông Noel, Rebecca liền gửi chiếc tủ đông chứa xác chồng sang nhà hàng xóm. con trai của người hàng xóm vô tình mở chiếc tủ đông và lập tức báo cảnh sát. Tại tòa, Rebecca phủ nhận hành vi cố ý giết người mà chỉ nhận tội ngộ sát. Sau một ngày cân nhắc, bồi thẩm đoàn đã phán quyết Rebecca có tội. Hiện tại, người phụ nữ này vẫn đang bị giam giữ. Phiên điều trần xét xử vụ án sẽ diễn ra trong thời gian tới khi tòa tuyên mức án cuối cùng.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi sẽ dỡ bỏ hai giao cắt đồng mức ở Surrey Hills và Mount Albert trên các tuyến đường Belgrade và Lilydale. Khi chúng tôi kết hợp mọi thứ lại với nhau, xe buýt sẽ thay thế xe lửa trên một số tuyến cho đến cuối tháng 5. Ngoài ra, còn có các công trình đường bộ trong khu vực. Để tránh bị chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbill.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chết rồi, lại trễ nữa. Hãy buông bỏ căng thẳng khi lái xe và rời khỏi nhà sớm hơn. Nếu bạn lái xe quá tốc độ giới hạn, bạn đang vi phạm pháp luật và có thể bị phạt nặng hoặc mất bằng lái. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958. 0413-922-958. 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường địa phương. Khi chúng tôi tập hợp các mảnh ghép lại với nhau, sẽ có việc đóng cửa trên đường Footscray giữa đường Appleton Dock và đường Darkling cho đến tháng 6. Thay vào đó, hãy sử dụng đường Dynon để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbill.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 7 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 0.668 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 7 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 15.666 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 22 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa. Gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 19 độ. Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 12 đến 19 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 30 độ. Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 29 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 25 độ. Chủ nhật, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 28 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 18 độ. Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 15 độ.